Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 21 tháng 2 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Cameron kêu gọi Thị trưởng London ủng hộ Anh Quốc ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Ngoại trưởng Kerry nói sắp có thỏa thuận ngừng bắn Syria. Bà Clinton thắng ở bang Nevada và ông Trump thắng ở bang South Carolina.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Phil Mercer tường trình về tác động tiềm tàng của tình trạng trì trệ của kinh tế Trung Quốc tới Australia. Kể đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm Chủ nhật đã kêu gọi Thị trưởng Boris Johnson của London ủng hộ việc Anh Quốc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Ông Johnson, người được xem có thể sẽ lên kế vị ông Cameron theo trụ liệu, sẽ bày tỏ quan điểm của ông về việc Anh Quốc nên tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không. Một số hãng tin ở Anh Quốc đồn đoán rằng ông Johnson có thể sẽ ủng hộ cuộc vận động rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Cameron dự liệu sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 về việc liệu Anh Quốc sẽ tiếp tục làm thành viên Liên hiệp Âu Châu hay không. Ông Cameron hôm thứ Bảy cho biết nội các của ông chấp thuận đề nghị rằng Anh Quốc nên ở lại với Liên hiệp Âu Châu có 28 thành viên được cải cách. Tuy nhiên, 6 thành viên nội các của ông ủng hộ việc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Ông Cameron nói Anh Quốc sẽ an toàn hơn, mạnh hơn và tốt hơn bằng việc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Với việc hiện nay các đối tác trong Liên Hiệp đã thông qua những thay đổi để đảm bảo quyền quản lý chính phủ của Anh, người dân Anh sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng vào tháng 6, ông Cameron nói thêm. Ông hứa sẽ vận động cho việc tiếp tục làm thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay nói rằng con đường dẫn tới hòa bình cho Syria thực sự ở ngay phía trước chúng ta vào lúc này. Nhưng con đường đó không thể mở ra sớm được khi mà nhiều người lại bị giết hại trong hai vụ đánh bom tại một thành phố của Syria. Một quan sát viên nhân quyền nói rằng tổng số thiệt mạng trong hai vụ nổ bom ở thành phố Homs là 46 người và mấy mươi người khác bị thương. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng hai vụ nổ xảy ra tại khu vực Al-Zahra và đa số người thiệt mạng là thường dân. Homs là đích nhắm của nhiều vụ tấn công trong mấy tháng gần đây, giết hại và làm bị thương rất nhiều người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng, hai vụ nổ mới đây là những vụ lớn nhất tại khu vực này trong cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm. Ngoại trưởng Kerry phát biểu hôm Chủ nhật tại Jordan rằng các thương thuyết gia tiến gần đến một thỏa thuận ngừng bắn trong ngày hôm nay so với trước đây. Ông cũng bày tỏ hy vọng là Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn Syria ngay khi thích hợp và rồi sẽ tiến tới thực thi thỏa thuận. Ông Kerry nói rằng cuộc nội chiến Syria là một thảm họa nhân đạo và giải pháp sẽ không thể tìm được từ bất cứ liên minh nào với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chiến thắng trong cuộc họp bầu đầu tiên ở phía Tây của Đảng Dân Chủ tại bang Nevada, đánh bại Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont với tỷ lệ 52,7% trên 47,3%. Các nhà phân tích nói chiến thắng của bà Clinton cho thấy mạng lưới ủng hộ bà trên toàn quốc vẫn rất mạnh và ông Sanders phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thu hút những người theo đảng Dân Chủ đứng về phía những người trẻ, tức là thành phần nòng cốt trong cuộc vận động tranh cử của ông. Còn tại bang South Carolina, trong cuộc bầu cử sơ bộ xích sao bên đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump thắng các đối thủ với các kết quả dự đoán cho thấy ông giành được 32,5% số phiếu. Ông Marco Rubio và ông Ted Cruz dường như ngang nhau ở vị trí thứ hai, mỗi ông giành được 22% số phiếu. Ông Rubio nhỉnh hơn một chút. Tiếp theo sau chiến thắng lớn ở bang New Hampshire cách đây 11 ngày, chiến thắng ở bang South Carolina dường như củng cố vị trí dẫn đầu của tỷ phú bất động sản Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử bên đảng Cộng hòa. Ứng cử viên Jeb Bush đã phát biểu xúc động khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông về thứ tư trong cuộc bầu sơ bộ của đảng Cộng hòa ở bang South Carolina. Vì cựu thống đốc bang Florida tuyên bố tạm ngưng cuộc vận động tranh cử của ông và rút khỏi cuộc đua mà nhiều người trông mong ông sẽ giành chiến thắng. Hai bang Nevada và South Carolina tách rời các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ của hai đảng trong năm nay. Thứ Bảy tới, đảng Dân Chủ sẽ bầu sơ bộ ở bang South Carolina, còn đảng Cộng hòa sẽ họp bầu ở bang Nevada. Thứ Ba sau đó sẽ là ngày siêu thứ ba khi cử tri của 13 bang sẽ bầu chọn đại diện của đảng của mình ra tranh cử tổng thống. Bolivia hôm nay trưng cầu dân ý để quyết định có sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Evo Morales ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm 2019 hay không. Cử tri có quan điểm đối nghịch nhau với tỷ lệ đồng đều tính đến thời gian gần đây. Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều người Bolivia hơn bắt đầu nghi ngờ về tính liêm chính của Tổng thống người bản xứ đầu tiên. Sau khi có tin tiết lộ rằng công ty mà một người bạn gái cũ con Morales làm việc đã giành được nhiều hợp đồng béo bở. Cũng có tin nói rằng người bạn gái đó và ông Morales có một đứa con vào năm 2007 và đứa bé đã bị chết vì một lý do không được giải thích rõ ràng. Ông Morales nói rằng những cáo buộc đó là một chiến thuật dơ bẩn được tung ra để đánh lạc hướng chú ý của công chúng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một cuộc vận động của công chúng cho bé gái, con của một gia đình xin tị nạn đã khiến cho Bộ trưởng Di dân Australia quyết định cho phép gia đình này được ở lại Australia thay vì bị đưa trở ra một trại tị nạn ở xa. Bé gái 1 năm tuổi, tên là bé Asha, hồi tháng trước được chuyển từ một trại tị nạn trên đảo Nauru ở Nam Thái Bình Dương, nơi em bị phỏng, đến bệnh viện Lady Silento Children ở thành phố Brisbane để chữa bệnh. Bệnh viện không cho em xuất viện sau chữa trị cho đến khi nào có một chỗ ở với những điều kiện an toàn được bảo đảm cho em. Tin tức về cuộc vận động cho bé Asha và thân nhân không bị đưa ra lại trại tị nạn trên đảo Nauru được lan truyền trên các mạng xã hội. Và hàng trăm người biểu tình đã dựng những chướng ngại vật để ngăn cản việc bé Asha bị cưỡng bức xuất viện. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton hôm Chủ nhật loan báo bé Asha và bố mẹ được ở lại Brisbane theo diện giam ở cộng đồng. Một chính sách sẽ cho phép người tị nạn có thể đi lại tự do trong cộng đồng. Nhưng ông Dutton cảnh báo rằng gia đình này có thể bị đưa trở ra đảo Nauru bất cứ lúc nào. Ông nói đó là một thông điệp quan trọng gửi đến những người bị giam ở trại tị nạn trên đảo Nauru, rằng chính sách của chính phủ vẫn tiếp tục. Ít nhất 5 người thiệt mạng trong trận bão lớn thổi vào đảo quốc Fiji ở Thái Bình Dương hôm thứ Bảy. Giới hữu trách triển khai các đội phòng chống bão trên khắp đảo quốc để đánh giá thiệt hại do trận bão Winston gây ra. Bão cấp 5 Winston có sức gió lên đến 300 km/h với gió giật và bão nhiệt đới mạnh nhất thổi vào Fiji. Tin tức ban đầu cho hay là hàng trăm nhà cửa bị hư hại, đường dây điện bị đổ và đường xá ngập lụt trên khắp quần đảo này. Chính phủ ra lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và tuyên bố tình trạng thiên tai 1 tháng. Nhiều cư dân phải đến các trại tản cư lánh bão được lập tại nhiều nơi trên khắp đảo quốc. Theo Trung tâm Báo bão của Mỹ, bão Winston thổi vào bờ biển phía bắc của đảo Viti Levu, đảo chính và lớn nhất của quần đảo với hơn 330 đảo. Trận bão gây ảnh hưởng đến các khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng của đảo Viti Levu nằm ở phía tây, gần tâm bão. Thủ đô Suva của Fiji nằm ở phía nam của bão, bị gió mạnh thổi qua nhưng không nằm vào chính đường đi của trận bão. Giới hữu trách cho biết đã bắt được một nghi can trong vụ xả súng bừa bãi làm ít nhất 7 người thiệt mạng tại bang Michigan ở miền Bắc Hoa Kỳ. Vụ xả súng xảy ra vào chiều tối thứ Bảy tại thị trấn Kalamazoo, cách thành phố Detroit khoảng 250 km về hướng Tây. 5 nạn nhân bị bắn trong một nhà hàng, trong đó có một bé gái 14 tuổi. 2 người khác bị bắn chết tại một tiệm bán xe. Vụ xả súng bắt đầu từ một khu căn hộ, một phụ nữ bị thương nặng tại khu căn hộ đó. Nghi can được mô tả là một người đàn ông da trắng khoảng 45 tuổi bị bắt ở trung tâm thành phố Kalamazoo. Động cơ của vụ xả súng chưa được biết.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với bản tin của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc đã tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm và sự lo ngại ngày càng tăng ở những nước đã lệ thuộc vào nền kinh tế bùng phát của Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích lo ngại rằng do đã trở nên thịnh vượng nhờ xuất khẩu các tài nguyên thiên nhiên qua Trung Quốc, Australia có thể theo chân các nền kinh tế lệ thuộc vào tài nguyên bước vào tình trạng suy thoái. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Anton trình bày.
Sau vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu, thế giới phần lớn đã dựa vào Trung Quốc để tăng trưởng kinh tế. Nhưng nhu cầu Trung Quốc sụt giảm đã dẫn đến một sự sụt giảm mạnh về giá các thương phẩm, trong đó có quặng sắt và than đá là những mặt hàng đã nâng đỡ nền kinh tế Úc. Ông Andrew Charlton, người đứng đầu công ty tham vấn Alpha Beta, nói rằng sự trì trệ ở Trung Quốc là tin xấu cho Australia.
China accounts for nearly 50% of all globally traded.
Trung Quốc chiếm gần 50% toàn bộ nhu cầu về thương phẩm trao đổi trên toàn cầu. Và điều đó có nghĩa là nếu ta là một nước xuất khẩu thương phẩm thì ta sẽ ở thế tiến vào suy thoái. Canada đang suy thoái, Brazil là một trong những nước suy thoái tệ hại nhất trong lịch sử cận đại. Và ta sẽ phải nghĩ rằng Australia cũng nằm trong tầm ngắm tương tự.
Australia có tham vọng chiếm chỗ của Qatar trong vị thế là nước lớn nhất thế giới về sản xuất khí đốt thiên nhiên hóa lỏng, còn gọi là LNG, và đã đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu. Các thị trường ở Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã được nhắm làm mục tiêu xuất khẩu, nhưng giá LNG đã suy sụp. Giám đốc cơ quan nghiên cứu tài chính năng lượng Australia, ông Tim Buckley, nêu ra nhận xét.
Giá LNG xuất qua châu Á sụt 60%. Do đó, tại bang Queensland, Australia vừa đầu tư từ 60 đến 70 triệu đô la Úc để xây dựng các cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Và gần như trong lúc chúng ta bắt đầu hoạt động, thì giá sản phẩm đó lại sụt tới 60%.
Một trong các khu vực chính khác của Australia là du lịch, cũng lo ngại về tình trạng bất định kinh tế ở Trung Quốc. Năm ngoái, 1 triệu du khách Trung Quốc đã đến Australia, tăng 22% so với năm 2014. Nhưng bà Anna Cook, người điều hành các tour du lịch ở Melbourne, tỏ ra lo lắng về tương lai.
Tôi rất lo lắng. Tôi nghĩ giờ này sang năm sẽ rõ, nhưng chưa có dấu hiệu gì hết. Và ta không thể nào biết được liệu các con số thống kê mà ta đọc được có đúng sự thực hay chỉ là do hoảng sợ mà ra thế hay không.
Bất kể tình trạng trì trệ, ông Tim Harcourt, một chuyên gia kinh tế tại trường kinh doanh của Đại học New South Wales, tin rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục củng cố sự thịnh vượng của Australia trong tương lai. Theo ông Harcourt, một sự bùng phát về tài nguyên kéo dài nhiều thập niên có thể đang mờ nhạt, nhưng các khu vực khác của nền kinh tế Úc đang thu được lợi nhờ vào nhu cầu của Trung Quốc.
Australia dường như đang chuyển từ một sự bộc phát về hầm mỏ qua sự bộc phát về ăn uống. Bởi vì chúng ta đã thấy một sự bùng phát trong xuất khẩu nông phẩm và về một số mặt chúng ta đã giúp xây dựng đại thương xá Trung Quốc. Rất nhiều dịch vụ của chúng ta và các nhà xuất khẩu xây dựng đã giúp xây dựng các thành phố hạng 2 và hạng 3 ở miền Tây Trung Quốc. Tôi nghĩ việc này nằm trong khuôn khổ được sóng giao tiếp sắp tới với Trung Quốc từ Australia.
Ông Harcourt tin rằng Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa ký xong có phần chắc sẽ giúp cho ngành xuất khẩu Úc nhưng không gây thiệt hại cho giao thương với Trung Quốc. Australia là một trong số hàng chục nước tham gia TPP, trong khi Trung Quốc thì không.
Tôi nghĩ về mặt sách lược, Nhật Bản và Hoa Kỳ muốn chứng tỏ họ là những nước lãnh đạo rất quan trọng trong khu vực. Và tôi cho rằng đó là một phần của lịch sử TPP. Nhưng điểm chính, tôi nghĩ điều mà TPP có lẽ sẽ làm là bãi bỏ một số thuế quan và bảo hộ đối với nông sản như ta đã thấy ở Nhật Bản và Đông Nam Châu Á từ lâu. Và điều đó có thể có lợi cho Australia, nhưng có phần chắc sẽ không làm chệch hướng mậu dịch ra khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Năm ngoái, quan hệ thương mại giữa hai nước đã được tăng cường khi một hiệp định thương mại tự do được ký kết.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. Mylan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. Mylan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
Mylan, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, Mylan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, Mylan, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi Mylan. Cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W. Shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói. Cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring.
Không,
Càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp. Nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My land. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, My Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai. Nhưng tối nay, có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once I think, but not in a good restaurant. Có một lần tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Anh David Cameron trong cuộc phỏng vấn với đài BBC hôm Chủ nhật đã kêu gọi Thị trưởng Boris Johnson của London ủng hộ việc Anh Quốc tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu. Ông Johnson, người được xem có thể sẽ lên kế vị ông Cameron theo trụ liệu, sẽ bày tỏ quan điểm của ông về việc Anh Quốc nên tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không. Một số hãng tin ở Anh Quốc đồn đoán rằng ông Johnson có thể sẽ ủng hộ cuộc vận động rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Thủ tướng Cameron dự liệu sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 23 tháng 6 về việc liệu Anh Quốc sẽ tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm nay nói rằng con đường dẫn tới hòa bình cho Syria thực sự ở ngay phía trước chúng ta vào lúc này, nhưng con đường đó không thể mở sớm được khi nhiều người lại bị giết hại trong hai vụ đánh bom tại một thành phố của Syria. Một quan sát viên nhân quyền nói rằng tổng số thiệt mạng trong hai vụ nổ bom ở thành phố Homs là 46 người và mấy mươi người khác bị thương. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng hai vụ nổ xảy ra tại khu vực Al-Zahara và đa số người thiệt mạng là thường dân. Homs là đích nhắm của nhiều vụ tấn công trong mấy tháng gần đây, giết hại và làm bị thương rất nhiều người. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng hai vụ nổ mới đây là những vụ lớn nhất tại khu vực này trong cuộc nội chiến đã kéo dài 5 năm. Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chiến thắng trong cuộc họp bầu đầu tiên ở phía Tây của Đảng Dân Chủ tại bang Nevada, đánh bại Thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont với tỷ lệ 52,7% trên 47,3%. Các nhà phân tích nói chiến thắng của bà Clinton cho thấy mạng lưới ủng hộ bà trên toàn quốc vẫn rất mạnh, và ông Sanders phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thu hút những người theo Đảng Dân Chủ đứng về phía những người trẻ, tức là thành phần nòng cốt trong cuộc vận động tranh cử của ông. Còn tại bang South Carolina, trong cuộc bầu cử sơ bộ xích sao bên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump thắng các đối thủ với các kết quả dự đoán cho thấy ông giành được 32,5% số phiếu. Ông Marco Rubio và ông Ted Cruz dường như ngang nhau ở vị trí thứ hai, mỗi ông giành được 22% số phiếu. Ông Rubio nhỉnh hơn một chút. Tiếp theo sau chiến thắng ở bang New Hampshire cách đây 11 ngày, chiến thắng ở bang South Carolina dường như củng cố vị trí dẫn đầu của tỷ phú bất động sản Donald Trump trong cuộc đua giành quyền đề cử bên Đảng Cộng Hòa. Ứng cử viên Jeb Bush đã phát biểu xúc động khi kết quả kiểm phiếu cho thấy ông về thứ tư trong cuộc bầu sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở bang South Carolina. Vị cựu thống đốc bang Florida tuyên bố tạm ngưng cuộc vận động tranh cử của ông và rút khỏi cuộc đua mà nhiều người trông mong ông sẽ giành chiến thắng. Hai bang Nevada và South Carolina tách rời các cuộc họp bầu và bầu cử sơ bộ của hai đảng trong năm nay. Thứ Bảy tới, Đảng Dân Chủ sẽ bầu sơ bộ ở bang South Carolina, còn Đảng Cộng Hòa sẽ họp bầu ở bang Nevada. Thứ Ba sau đó sẽ là ngày siêu thứ ba khi cử tri của 13 bang sẽ bầu chọn đại diện cho đảng của mình ra tranh cử tổng thống. Bolivia hôm nay trưng cầu dân ý về quyết định có sửa đổi hiến pháp cho phép Tổng thống Evo Morales ra tranh cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp vào năm 2019 hay không. Cử tri có quan điểm đối nghịch nhau với tỷ lệ đồng đều tính đến thời gian gần đây. Tuy nhiên hiện nay đang có nhiều người Bolivia hơn bắt đầu nghi ngờ về tính liêm chính của vị Tổng thống người bản xứ đầu tiên sau khi có tin tiết lộ rằng công ty mà một người bạn gái cũ của ông Morales làm việc đã giành được nhiều hợp đồng béo bở. Cũng có tin nói rằng người bạn gái đó và ông Morales có một đứa con vào năm 2007 và đứa bé đã bị chết vì một lý do gì đó không được giải thích rõ ràng. Ông Morales nói rằng những cáo buộc đó là một chiến thuật dơ bẩn được tung ra để đánh lạc hướng chú ý của công chúng vào những thành tựu mà ông đã làm được trong nỗ lực xóa bỏ nghèo đói cho Bolivia và nâng cao uy thế và giá trị cho người bản xứ chiếm đa số tại nước này trong thập niên ông làm tổng thống vừa qua. Hồi tuần trước, những người ủng hộ Morales bị cáo buộc đã đốt một văn phòng của phe đối lập với chính phủ tại một địa phương làm 6 người thiệt mạng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.